Phong lưu võ trạng nguyên, chương 242, bắt đầu trang bức 2, góc truyện audio.com, khói báo động bay lên phất phới, long khởi cuốn ngựa hí dài kiếm khí như xương. Tâm giống như nước hoàng hà mênh mông, 20 năm ngang dọc ai có thể chống đỡ. Hận muốn rút trường đao, bao nhiêu thủ hạ hồn chôn xương tha hương. Có tiếc gì trung tâm báo quốc khi than thở huyết lệ rơi đầy mặt. Móng ngựa đi nam người bắc nhìn qua cỏ xanh vàng bụi bay cuồn cuộn. Ta nguyện gìn giữ đất đai phục mở khai cương, lồng lộng đại đường nhìn qua tứ phương. Một khúc này phi kiếm trở vào bao, Lý Trọng Tuấn cùng Lý Long Cơ vỗ án. Tốt, tốt một khúc lồng lộng đại đường nhìn qua tứ phương, thật sự là hào khí trùng thiên, rung động đến tâm can. Tần Tiêu cười ha ha, diệu quá thay, cường tráng quá thay, cường tráng quá thay. Ồ khoa trương hắn hai câu thì giống như trương húc người điên kia. Lý Trọng Tuấn bĩu môi, nói. Nhưng mà bài hát này bất luận là ca từ hay là làn điệu quả nhiên là dõng dạc khí phách hùng hồn. Làm cho ta nghĩ tới khúc Tần Vương phá nhạc trận, làn điệu hai khúc này hơi giống nhau a. Lý Tiên Huệ nhìn vào trong mắt nghe vào trong tai, lại âm thầm có một chút u buồn. Bởi vì nàng biết rõ Tần Tiêu bình thường trầm ổn giỏi giang, hắn làm người hôm nay lại không bị trói buộc. Xem ra mấy ngày gần đây áp lực quá lớn rồi, hiện tại mới mượn rượu phát tiết. Tần Tiêu cười ha hà, nói. Trẻ không chơi già hối hận, ta đúng là nhớ Trương Húc, dứt lời đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một bầu rượu uống ừng ực vào trong miệng. Lý Trọng Tuấn cùng Lý Long Cơ hai mặt nhìn nhau một hồi, trầm mặc không nói. Tần Tiêu lại ngồi xuống, thở dài một hơi, nói ra. Hôm nay trong nội tâm bị đè nén, hiện tại cuối cùng là phát tiết được rồi. May mắn có các ngươi là chi kỷ hảo hữu uống rượu giải sầu với ta, bằng không ta sẽ bị đè nén mà chết. Đại ca, Lý Long Cơ khẽ cười nói. Không bị người ghen ghét là tài trí bình thường. Người bây giờ anh hùng thiếu niên, danh tiếng chính thịnh, có người không quen nhìn, muốn chèn ép người xuất đầu cũng là đương nhiên, không nên để vào trong lòng. Lý Trọng Tuấn cũng nói, đúng vậy à, từ trước trong triều đình chính là như vậy. Dệt hoa trên gấm là nhiều nhất, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ít càng thêm ít. Những người kia đều ước gì người khác gặp nạn còn mình thăng quan phát tài, vừa thấy có người không may thì bỏ đá xuống giếng, không đi lên dẫm vài cước là may rồi. Nhất là tiểu nhân nham hiểm như Vũ Ý Tông, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Huống chi ngươi bây giờ là thái tử vệ xuất đại tướng quân, hắn là người võ gia từ khi bắt đầu đã xem ngươi là kẻ thù chính trị. Hắn như không hạ thù với ngươi thì đó mới là kỳ quái. Lý Long Cơ thở dài một hơi, nói, từ khi Vũ Hoàng đăng cơ thì giết không ít vương công họ Lý. Hiện tại những người còn lại của chúng ta cả ngày đều ai không kẹp đuôi làm người. Đám võ tam tư thì ngang ngược càn rỡ tới cực điểm, lúc nào cũng mong thái tử rớt đài, bọn chúng sẽ lên làm chủ giang ơn. Trong vương công Lý gia thì chỉ có Thái Bình công chúa được Vũ Hoàng sủng ái, đồng thời lại là con dâu của võ gia trong triều xem như có chút phân lượng và thực lực. Mặt khác, bạn đang xem chuyện được sao chép tải, chuanphao.vn.com, Lý Long Cơ lắc đầu, nói, tam ca có thể chỉ huy nam nha cũng đã xem như cực hạn, nhưng hoàng đế gần đây gia tăng không ít thực lực cho thái tử. Binh quyền trong tay tam ca đối với người võ gia nắm quan cao chức trọng trong quân đội cũng lộ ra có chút không có ý nghĩa. Ta, góc truyện audio.com, đây biết rõ, Lý Trọng Tuấn uống xong một chén rượu, có chút nặng nề nói ra. Lúc trước chỉ huy tả Vũ Lâm vệ tuy nói Vũ Ý Tông là thủ hạ ban sai, nhưng nói như thế nào trong tay mình còn có chút thực quyền, còn có Lý Tư Trùng, Độc Cô Húy Chi, Sa Trá Trung Nghĩa một đám thân tín. Hiện tại bị điều đến Nam Nha, biểu hiện ra ngoài thì phủ binh Trường An đều nghe ta tiết chế. Nhưng mà trong 12 hệ phái thì không có nghe theo lệnh của ta. Căn bản không có thể nuôi dưỡng tình cảm được cũng không cách nào dựng được uy tín. Những quyền tiết chế binh mã nằm trong tay 12 tướng quân. Những thân tín của ta cũng bị xâm hại, điều nhiệm tới những chức vụ hư danh. Cho nên hiện tại ta chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. Cho nên, Lý Long Cơ hơi dừng một chút, chậm rãi nói. Tính toán ra hiện tại trong mấy người chúng ta cũng chỉ có đại ca trong tay còn nắm 4.000 tả suất vệ đội cũng xem như có thực quyền. Toàn thân Tần Tiêu kích linh tỉnh rượu hơn phân nửa, gật gật đầu. Aman, ta hiểu ý của ngươi. Lý Long Cơ mỉm cười nói. Dùng thông minh cơ trí của đại ca có lẽ sớm nghĩ tới quan hệ lợi hại trong đó. Lý Trọng Tuấn sững sờ. Các ngươi đang nói bí hiểm gì đó. Có chuyện nói rõ ràng không được sao. Ta hiện tại uống chút rượu rất nhiều chuyện nghĩ mãi không rõ, các ngươi cũng đừng chơi hư chiêu. Aman ca ca, Lý Tiên Huệ nói khẽ, Tần đại ca áp lực đã rất lớn, ngươi không nên nói những lời này, lại làm cho hắn cảm thấy áp lực quá lớn. Tần Tiêu nhìn Lý Tiên Huệ mỉm cười, Không có sao, Aman nói là lẽ phải. Nếu không có hắn điểm tỉnh ta cơ hồ cũng có chút nghĩ mãi không rõ. Lý Trọng Tuấn bừng tỉnh đại ngộ. Hiểu rõ rồi. Ta biết rõ các ngươi nói là cái gì. Tiên Nhi, nhà đầu ngươi còn học theo Tần Tiêu tiểu tử này rồi, lại nói một nửa còn lại phải suy đoán, muốn lừa gạt Tam ca sao? Lý Thiên Huệ cười khanh khách, mới không phải, chuyện của nam nhân các người ta không muốn biết nhiều, nhưng mà chỉ có suy đoán lung tung. Tần Tiêu mặc cho ba người bọn họ tiếp tục nói chuyện phiếm, chính mình bắt đầu trầm mặc trong lòng nghĩ đến. Lý Long Cơ là một nhân vật bình thường. Hắn nhìn vấn đề và làm chuyện gì đều có sâu xa, luôn từ góc độ người ngoài cuộc mà quan sát, khách quan tinh tường suy nghĩ vấn đề. Hắn nói đúng vậy, hiện tại Võ Tắc Thiên tuổi tác đã cao, tình huống thân thể cũng không bằng lúc trước. Vạn nhất lúc nào Tấn Thiên hoặc là đến đột nhiên băng hà, bọn người Võ Tam Tư còn nhàn rỗi sao? Thái tử Lý Hiền trong tay không quyền không thế chính là một khối thịt mỡ nằm trên thớt. Đến lúc đó Võ Tam Tư nếu dùng vũ lực đoạt quyền, vậy Tả Suất vệ đội trong Đông Cung của Thái tử nhân số nhiều nhất, duy nhất không phải đại tướng chủ soái kiêm nhiệm đảm nhiệm, đây là con bài duy nhất trong tay của Thái tử. Hiểu rồi, ý của Lý Long Cơ chính là muốn ta giấu tài bảo toàn thực lực, không nên làm danh tiếng Thái Tịnh, bởi vì một ít việc nhỏ mà xảy ra xung đột với người trong triều thì huyên náo lật thuyền, đem bài tẩy trong tay Lý gia lãng phí. Được rồi, cho dù không phải vì Lý gia, không phải vì nước vì dân vĩ đại như thế, xem như tới lúc đó cũng nên vì ác khí ngày hôm nay mà báo thù, từ hôm nay trở đi lão tử sẽ trang bức ra vẻ đáng thương. Cách chương.